Chúa ở cùng anh em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm các môn đệ Đức Giêsu quên đem bánh theo. Trên thuyền các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: anh em phải coi chừng, phải đề phòng bên Pha-ri-siêu và Hê-rô-đê. Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, người nói với các ông: sao anh em lại bàn tán chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em thu lại được bao nhiêu thúng đầy màu bánh? Các ông đáp: thưa, được 12 thúng. Và khi thầy bẻ bánh 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, anh em thu lại được bao nhiêu giỏ màu bánh đầy? Các ông thưa, được 7 thúng. Thầy bảo các ông: anh em chưa hiểu ư? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Sao anh em ngu muội thế? Đó là lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ khi các ông quên mang bánh và bàn xào xáo với nhau. Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ nhỉ? Nếu mà muốn tin mừng thuật lại. 38. Chúa Giêsu. 38. Thánh Gioan ghi lại đây phép lạ gì? Chúa Giêsu ghi lại, nghe để nhớ này, trong toàn bộ bốn tin mừng thuật lại toàn bộ 33 phép lạ. Chúa Giêsu quên. Thánh Gioan ghi lại 7 phép lạ. Thánh Marco ghi lại 19 phép lạ. Còn lại Thánh Matthew và Thánh Luca sẽ nói sau. Thế thì bây giờ Chúa Giêsu hỏi thế này: bánh, bài giảng quan trọng nhất là về bánh hàng sống, mà bây giờ trung tâm đời sống của Hội Thánh là Thánh Thể, bởi vì bánh hàng sống tiên báo về Chúa Giêsu Thánh Thánh Thể. Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: khi thầy làm phép lạ hóa bánh đó, làm phép lạ hóa bánh 5 chiếc bánh và 2 con cá, nuôi 5.000 người ăn, ăn xong thu lại được bao nhiêu thúng? 12 thúng, giỏi. Rồi khi thầy làm phép lạ 7 chiếc bánh, nuôi 4.000 người ăn, thu lại được mấy thúng? 7 thúng, giỏi. Con số 7 và con số 12, nếu mà trong Hội Thánh, anh em thấy tương ứng với số nào? 12 tông, đúng rồi, hay đúng rồi. Con số 7 là? Đúng rồi, số 7 là 7 bí tích. Không phải ngẫu nhiên đâu nhé. 12 tông đồ là Chúa đặt để trên 12 chi tộc Israel. Ông Gia-cốp sinh được mấy người? Con. 12 người con của ông Gia-cốp là chia 12 chi tộc Israel. Và đó là Israel cũ. Khi Chúa thành lập Hội Thánh là Israel mới, Chúa đặt nền tảng trên 12 tông đồ. Và 12 tông đồ ấy là khởi đầu của Hội Thánh. Và Hội Thánh được Chúa nuôi bằng 7 bí tích. Và bí tích nguồn sống cho chúng ta hưởng ơn cứu độ là bí tích Thánh, Thánh Thể, bí tích Thánh Thể. Cho nên ai được ăn Chúa Giêsu Thánh Thể thì thoát ngu. Thoát ngu. Thoát ngu. Còn ai chưa có Chúa Giêsu Thánh Thể thì vẫn còn ngu. Anh em ngu muội thế. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại này. Khi mà Chúa Giêsu làm phép lạ hoa bánh mà dư thu được 12 thúng, rồi thu được 7 thúng, 12 đến 7 là mấy? 19 thúng. Thế thì 19 thúng đó các ông quăng đi đâu nhỉ? Đúng không? Quăng đi đâu? Mà khi đi lên thuyền đi theo thầy rồi, quên mang theo bánh thì 19 thúng đó vứt đi đâu? Quên mang theo bánh. Mấy cái xôn xao, xôn xao là chúng ta quên mang theo bánh, mà quên tin rằng là có thầy ở với mình. Mà trước đó thầy đã làm phép lạ hóa bánh rồi, thì bây giờ có Chúa ở rồi, còn lo gì nữa? Cho nên thánh ở chỗ này, thánh Teresa Avila mới nói rằng là có Chúa là có tất cả, có Chúa là có tất cả. Cho nên bây giờ chúng ta trở về với đặc sủng và đời sống hội thánh. Trung tâm của đời sống hội thánh là Chúa Giêsu Thánh Thể. Trung tâm của các bí tích là bí tích Thánh Thể. Bởi vì đây, bây giờ nhắc lại các đặc sủng của bí tích. Đặc sủng của bí tích rửa tội là tha tội tổ tông để tháp ta vào Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu này là Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc sủng của bí tích giải tội là tha tội nặng và tội nhẹ cũng được tha. Để làm gì? Để khi đi dự lễ mà chúng ta phạm tội trọng, chúng ta có được rước Chúa không? Không, chỉ phải xưng tội đã thì mới được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc sủng của bí tích thêm sức là ban Thánh Thần tình yêu để giúp chúng ta thêm sức mạnh, lòng tin, lòng cậy, lòng mến để yêu mến Chúa hơn. Đặc sủng của bí tích sức giàu là tha tội nặng, tha tội nhẹ ngay cả khi bệnh nhân không có khả năng xưng tội. Và thường khi đi sức giàu thì được trao của ăn đàng. Là ăn gì vậy? Ăn Chúa Giêsu Thánh Thể để được về thiên đàng với Chúa Giêsu. Rồi, đặc sủng của bí tích hôn phối là làm cho hai người trở thành vợ chồng để diễn tả tình yêu của Chúa Kitô hội thánh ở giữa trần gian. Chồng là hình ảnh của Chúa Kitô, vợ là hình ảnh của hội thánh. Mà Chúa Kitô là đầu, hội thánh là thân thể. Thánh Phaolô nói là như Đức Kitô yêu thương hội thánh thế nào, chồng cũng yêu thương vợ như vậy, và như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, vợ cũng phục tùng chồng như vậy. Tôi muốn nói về Chúa Kitô và hội thánh. Và đặc sủng của bí tích đó là như vậy, tất cả đều quy về Chúa Kitô, Chúa Giêsu và Thánh Thể. Và đây cuối cùng, đặc sủng của bí tích truyền chức thánh là làm cho các tiên chức trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, để khi các ngài cử hành, không chỉ là các ngài cử hành mà là chính Chúa Kitô cử hành. Thế thì trong đời các tiên chức cử hành bí tích nào nhiều nhất? Bí tích Thánh Thể, ngày nào cũng phải dâng lễ. Còn bí tích rửa tội thì ai xin con thì rửa tội. Bí tích sức giàu thì ai đau yếu thì sức giàu. Bí tích giải tội thì ai cần xưng tội thì xưng giải tội. Bí tích hôn phối ai lập gia đình thì làm lễ. Nhưng mà bí tích hôn phối không phải là trai cử hành đâu nhé, mà là đôi hôn phối cử hành. Cha đại diện hội thánh là chứng nhận thôi, linh mục chứng nhận thôi. Còn đôi hôn phối là người cử hành. Đấy, chúng ta phải nắm những nguyên tắc này này, chứ không ai bút ra dạy nhau lý là tỏ lao hết đấy. Không nhớ được lắm, cứ tưởng là cha cử hành bí tích hôn phối. Không phải đâu, cha mà bí tích phối này, lúc đó này, cha là người chứng nhận thôi. Còn đôi hôn phối họ cử hành. Và như vậy chúng ta thấy toàn bộ quy về bí tích Thánh Thể. Và trong đời linh mục là cử hành bí tích Thánh Thể nhiều nhất, ngày nào cũng phải dâng lễ. Nếu vì lý do công việc hay mục vụ thế nào đó mà không dâng lễ với nhau dân được thì phải dâng lễ riêng một mình. Nhưng mà một mình cũng như toàn thể, một mình cũng như toàn thể, để chúng ta nắm chắc một quy tắc và anh em không sai lầm là Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống của hội thánh, là trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo, là ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nơi Chúa Giêsu Thánh Thể đó có cả ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói ai ăn tôi người ấy sống, nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi, ở Gioan chương 6 câu 57. Cho nên hôm nay Một lần nữa Chúa Giêsu nhắc các tông đồ về việc hóa bánh, thì việc hóa bánh đó tiên báo về bí tích thánh thể. Bây giờ trong bản tiệc thánh, bánh trở thành mình thánh Chúa Kitô để chúng ta được rước lấy, để được sống và sống dồi dào. Ở Gioan chương 10 câu 10, ta đến để cho chiên ta được sống và sống dồi dào. Đấy, những câu như vậy anh em học thuộc lòng. Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào. Gioan chương 10 câu 10. Anh em cứ lấy 10 trên 10. Đó là tin mừng Gioan, là câu mà ta đến để cho chiên ta được sống và sống dồi dào. Hỏi thi được bao nhiêu điểm? 10 trên 10 là câu Gioan. Ta đến để cho chiên ta được sống, sống. 10 trên 10 có vui không?
Vui.
Vui. Đó là một những phương pháp mà chúng ta dễ nhớ. Xin Đức Mẹ là mẹ của Thánh Thể, xin Đức Mẹ luôn hiện diện và cầu nguyện.